Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sáng thứ sáu mỗi tuần, câu chuyện về khoa học thực phẩm và công nghệ cũng như là khoa học môi trường. Mong chào đón quý vị tại đây. Ngày hôm nay mình nói về chủ đề khoa học công nghệ. Việt Nam nổi tiếng là một trong những nước kiểm duyệt Internet gắt gao nhất trên thế giới với một cái hệ thống tường lửa dày đặc nhằm ngăn chặn các luồng thông tin đa chiều, những luồng thông tin mà chính phủ, nhà nước không mong muốn người dân truy cập. Vậy thì cư dân mạng tại Việt Nam làm sao có thể vượt tường lửa an toàn để có thể truy cập những luồng thông tin đa chiều mà họ mong muốn, để được tìm hiểu thông tin bên ngoài, những luồng thông tin chiều trái, chiều phải, đa chiều mà tại Việt Nam không có, để họ hiểu biết thêm về thế giới và trang bị cho mình kiến thức đầy đủ về mọi mặt. Mời quý vị cùng tìm hiểu về tường lửa và cách vượt tường lửa ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, người ta nghe nói tường lửa kể từ khi cuộc cách mạng công nghệ diễn ra thì cũng bắt đầu người ta để ý tới các biện pháp ngăn chặn kiểm duyệt Internet của các nước độc tài hoặc là các nước cộng sản hoặc là các nước kiểm duyệt gắt gao trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc hoặc là Triều Tiên vân vân. Thì cái tường lửa này xuất phát thì chắc chắn mọi người cũng nghĩ rằng chắc nó từ Trung Quốc, tại vì cái hệ thống tường lửa của Trung Quốc nó dày đặc, nó nổi tiếng là rất là khó khăn, rất là gắt gao. Việt Nam cũng theo chân như vậy, cũng có bức tường lửa của riêng mình. Tường lửa của Trung Quốc gọi là vạn lý tường lửa, thì tường lửa của Việt Nam gọi là tường lửa tre. Bức tường lửa tre này thì nó củng cố được, nó kiên cố cỡ nào và nó lợi hại ra sao? Thì bây giờ xin thầy cùng chúng tôi giải thích cho quý khán thính giả được hiểu về tường lửa. Trước khi mình nói về cái bức tường lửa tre của Việt Nam thì một cách chung nhất giới khoa học họ định nghĩa như thế nào về tường lửa? Tường lửa là gì thưa tiến sĩ Hiếu?
Tường lửa đó thì là dịch tiếng Anh là firewall, là một có thể là một cái phần mềm hoặc là một cái thiết bị là hardware được sử dụng để bảo vệ mạng máy tính khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Thì tường lửa hoạt động bằng cách là kiểm soát các luồng thông tin qua mạng và quyết định xem là những cái thông tin đó có được phép đi qua hay là không, dựa trên các cái quy tắc hoặc là các cái chính sách, cái policies mà được cấu hình trước bởi chủ sở hữu của cái thiết bị đó, hoặc là của một tổ chức hay là một của cái nhà phân phối mạng internet chẳng hạn. Thì tường lửa thì bản chất là tường lửa được phát triển vào những năm 1980 tại Hoa Kỳ và dẫn đầu bởi một công ty hồi đó công nghệ là Digital Equipment Corporation. Thì cái tường lửa thì có nhiều loại, nhiều dạng, nhiều loại khác nhau, nhưng mà thông dụng thì là có ba cái dạng phổ biến mà mình sẽ thường gặp tới. Đó là thứ nhất là cái gọi là tường lửa network firewall, nghĩa là tường lửa này là chuyên môn cho những hệ thống internet. Thứ hai nữa là cái tường lửa gọi là cái host based firewall, nghĩa là cài đặt vào cái thiết bị của người dùng. Và cái tường lửa thứ ba nữa là cái cloud based firewall, là cái tường lửa gần đây là cho những cái ứng dụng chuyên về những cái cloud, cái như là những ứng dụng về mây đó, về cloud application. Thì đó là cái sơ lược về cái lịch sử cũng như là cái định nghĩa tường lửa trong giới khoa học.
Như vậy tường lửa xuất phát từ Mỹ phải không ạ?
Vâng, đúng ạ.
Tất cả những cái gì mà phát minh về công nghệ thì mình thấy là hầu hết nó cũng xuất phát từ Mỹ, nhưng mà cái cách vận dụng của họ nó khác nhau trên các nước khác nhau trên thế giới. Nếu như tường lửa ở Mỹ có những công dụng như thầy nói rằng là nó có thể là bảo vệ cho cái máy của mình khỏi bị tin tặc xâm nhập, hoặc là bảo vệ cho cái hệ thống máy tính của một cái cơ quan tổ chức hoặc một cái nơi nào đó không có bị tin tặc xâm nhập, thì tường lửa ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì lại có một cái chức năng, một cái nhiệm vụ khác, tức là không phải là bảo vệ mà là ngăn cản những người dùng vượt ra khỏi cái bức tường đó, cái biên giới đó để đi ra với thế giới thông tin bên ngoài. Như vậy thì tường lửa tại Việt Nam theo cái định nghĩa của tiến sĩ Hiếu vừa đưa ra là có ba cái dạng tường lửa khác nhau, thì ở Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng loại tường lửa nào thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì nhìn chung là cái công nghệ tường lửa là giống nhau, là ở Hoa Kỳ hoặc là ở bất kỳ một quốc gia nào cái công nghệ tường lửa là giống nhau, thì có thể là dùng tổng hợp của phần mềm và của thiết bị máy móc. Thì như mình đề cập lúc nãy đó, thì là tường lửa là một cái giống như là một nếu mà là mình nhìn chung tổng thể thì mình có thể mình hình dung tường lửa giống như là một cái trạm kiểm soát an ninh lối vào của một cái tòa nhà, hoặc là mình đơn cử là mình có thể mình ra sân bay đi. thì cái sân bay là mình cứ hình dung nó là một cái tường lửa. Thì mỗi lần mình đi qua cái sân bay đó thì mình phải xuất trình giấy tờ thì mới được phép đi vào trong sân bay. Thì cái việc mà mình đi vào trong sân bay đó là cái việc là mình phải đi qua cái hệ thống an ninh, thì cái hệ thống an ninh đó, cái gọi là security checkpoint đó, là cái tường lửa. Thì cái tường lửa đó sẽ có những cái quy định như là mình phải xuất trình hộ chiếu, mình phải xuất trình ID thì mình mới được đi qua. Còn nếu mà mình không đủ cái credential, không đủ cái thông tin mà người ta có thể kiểm chứng được, thì người ta sẽ từ chối không cho mình đi vô trong sân bay. Có thể không thể là lấy máy bay mình bay đi những nơi này nơi khác được. Thì nhìn chung là cái nguyên tắc tường lửa như vậy. Thì khi mà những cái nước nước mà người ta muốn dùng tường lửa để kiểm
Kiểm
soát
duyệt
những
thông
cái
tin.
tìm hiểu thông tin, thì người ta sẽ có những cái điều lệ, cái điều khiển, cái policy đó, người ta sẽ cho phép thông tin đi qua không đi qua, thì người ta sẽ sàng lọc. Nhưng mà công nghệ thì nhìn chung là giống nhau, bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một tổ chức, bất kỳ một cái hệ thống máy tính nào, thì cái tường lửa là cái phương pháp hoạt động là gần như giống nhau.
Người dùng mạng thì chắc là cũng sẽ thắc mắc, cũng muốn tìm hiểu xem cái tường lửa này nó hoạt động như thế nào. Nó hoạt động 24 trên 24, nó được cài đặt sẵn hay nó có người ngồi đó điều khiển nó, hay là nó có chặn cố định như vậy, hay là mỗi một ngày nó chặn những cái vùng miền khác nhau, vân vân. Thì không biết là thầy có thể giúp giải thích thêm về cái cách hoạt động của tường lửa, thí dụ như tường lửa ngăn chặn thông tin ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó hoạt động ra sao?
Vâng, thì cái tường lửa hoạt động bằng cách là như mình lúc nãy nói là kiểm soát cái luồng thông tin. Thì nó sẽ hoạt động bằng cách là những cái gói thông tin, nó gọi là data package. Mỗi lần mình gửi một cái một đánh một cái từ là vô website là google.com, thì mình cái ngôn ngữ của mình là google.com, nhưng mà với máy tính sẽ là một cái package, một cái gói thông tin. Và tường lửa sẽ theo dõi cái gói thông tin này đi qua mạng, cái mình sẽ gửi cái gói thông tin đi qua mạng. Và từ đó và đến để đến được cái thiết bị đó thì sẽ phải đi qua một cái khâu là khâu kiểm soát quy tắc. Có nghĩa là mỗi gói được sẽ được kiểm tra so với các quy định được cấu hình trước bởi cái người quản trị mạng. Và các quy tắc này sẽ xác định xem là cái gói này có được phép đi qua hay không. Thì đơn cử là giả sử như mình muốn đánh vô google.com mà cái nơi quản trị mạng đó người ta ngăn chặn cái thông tin đó, thì cái gói đó sẽ không được phát đi và mình sẽ không nhận được cái tín hiệu phản hồi. Mình sẽ không có thể làm kết nối vào trong google.com được. Thì đó là cái bước kế tiếp, là sẽ cái người quản trị người ta sẽ quyết định chấp nhận hoặc là từ chối cái gói thông tin đó. Và cái quy trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần, và vì đây là máy làm cho nên là con người mỗi lần mà khi mà mình cài đặt những cái policy, những
Quy định chính
cái
sách.
quy định chính sách đó, thì là máy có thể tự hoàn toàn làm và không phải có con người giám sát. Và nó sẽ được thâu lại những nhân vật log và giám sát, nghĩa là mỗi lần mà thông tin đi qua những cái tường lửa như vậy thì sẽ được thâu lại và sẽ giúp cho cái người quản trị người ta có thể cập nhật và người ta sẽ update những cái quy định mới, những cái quy tắc mới để có thể bảo vệ được cái mạng internet của người ta. Thì đơn thuần tường lửa đã bảo vệ những cái người tin tặc xâm nhập vào cái hệ thống internet. Đơn cử là nhiều sĩ một công ty, người ta sẽ có những cái tường lửa để hạn chế những người không được phép vô đó để ăn cắp thông tin. Thì ở những nơi mà người ta muốn giám sát những thông tin đi vô đi ra thì người ta sẽ dùng tường lửa đó để ngăn chặn những cái thông tin người ta không thấy phù hợp với cái quy định và cái chính sách của người ta đó. Thì đó là cái hoạt động là đơn thuần là những mỗi lần mình đánh vô một cái thông tin nào đó trên website thì sẽ đi qua tường lửa và sẽ được kiểm tra. Nếu mà chấp nhận thì được, nếu được chấp thuận sẽ được được gửi đi, nếu không được chấp thuận thì sẽ bị từ chối và mình sẽ không có thể làm kết nối vào được cái nơi mình muốn đến.
Như vậy có thể hiểu như thế này, không biết có chính xác không, tức là tường lửa cũng giống như một cái hàng rào, mà cái công dụng vốn ban đầu xuất xứ của nó là tôi lập ra cái hàng rào này từ xuất xứ từ Mỹ ha quý vị, tức là tường lửa được phát minh ra từ Mỹ, xuất xứ của nó là nhằm có cái hàng rào bảo vệ cái an toàn cá nhân của người dùng. Ví dụ tôi muốn chặn cái hàng rào này để ăn trộm không có vào nhà tôi, tức là tin tặc không có vào xâm nhập máy tính ăn cắp dữ liệu của tôi. Thì bây giờ cũng cái hàng rào đó, cái công dụng nó cũng như như vậy, nhưng mà ở phía những cái nhà cầm quyền độc tài thì họ dùng cái tường lửa đó để chặn người trong nhà không có bước ra với thế giới để mua bán trao đổi học hỏi phía bên ngoài. Thì cái công dụng của cái tường lửa được sử dụng khác nhau, nhưng cái chức năng vận hành á, cái cấu hình vận hành thì nó giống nhau. Nhưng mà cái tường lửa ở Việt Nam á, thì như hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nói rằng là để ngăn chặn thông tin thì nó phải có những cái mặc định, những cái gói thông tin mặc định để bảo cho máy tính biết là nên chặn cái nào, nên chặn không. Thì Trà My đang mường tượng có phải như là giống như là những cái gói hàng mà mình để cái tên những gói hàng này là đi tới nơi A, nơi B, nơi C, thì họ nhìn thấy những cái gói hàng mà tới nơi A đó thì họ không muốn đó, thì họ chặn những cái gói hàng tới nơi A, những gói hàng tới nơi B mà họ muốn thì họ cho đi ra. Có đúng không ạ? Hiểu vậy
Chính
tối
xác,
đa vậy.
đúng bằng chính xác.
Như vậy là những cái chữ mà mình đánh vào máy để mình tìm kiếm thông tin trên máy. Ví dụ tôi từ Việt Nam tôi muốn đánh Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi muốn vào Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tôi đánh lên máy. Thì cái gói mà mặc định của phía nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn thông tin, muốn không cho người ta truy cập vào Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì mặc nhiên là khi tôi đánh cái chữ đó vô là bảo đảm là tôi không có vượt được cái tường lửa. Đúng hay không?
Vâng, thì khi mà mình đánh là giả sử như là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cái thông tin đó sẽ được mã hóa thành một cái chuỗi thông tin máy tính có thể đọc được. Và khi mà mình có những cái chuỗi mã hóa như vậy thì mình gửi qua một cái hệ thống mạng thì sẽ được kiểm soát bởi hệ thống tường lửa. Và hệ thống tường lửa sẽ có những cái như là cái từ điển nó sẽ tra cứu xem là cái thông tin này nó có phù hợp và là cái nguồn mà nó mà ban quản trị có cho phép được đi ra hay không. Thì nếu mà giả sử như là cái thông gói đó là nằm trong cái từ điển đó và không được phép truy cập thì mình sẽ không được, cái gói đó sẽ bị ngăn chặn và sẽ không có gửi đi ra được những cái internet infrastructure ở những nơi khác, thì mình sẽ không có nhận được, nghĩa là mình gửi đi nhưng mà không nhận lại được. Mình gửi thế này mình sẽ không được kết nối vào trong cái nơi như mình muốn đến, như là Đài Tiếng Nói Việt Hoa Kỳ.
Như vậy thì tường lửa đó, đó nó chỉ áp dụng cho máy tính cố định tại nhà, chỉ áp dụng cho máy tính xách tay, những cái computer, hay nó áp dụng luôn cho cả máy điện thoại di động, máy tính bảng, những cái công cụ di động mình cầm cũng có bị tường lửa luôn?
Vâng, thì như là lúc nãy mình đề cập là tường lửa là nhìn chung là có ba dạng khác nhau, thì có thể là dùng thiết lập ở trên một cái máy máy tính, có thể được thiết lập bởi cái nơi quản trị mạng mà có thể được thiết lập bởi trên cloud. Do đó là khi mà những nơi mà người ta cài đặt cái hệ thống tường lửa thì người ta sẽ dùng tất cả tổng thể ba ba hệ thống chung một lúc, thì có thể là máy tính của mình bị ngăn chặn nhưng mà những cái internet mình dùng để kết nối với những cái nơi mình muốn đến cũng có thể là bị tường lửa là kiểm soát, hoặc là những cái application, cái cloud space mà mình muốn dùng đến cũng được có thể bị gắn tường lửa. Thì đó là những cái lỗ hổng mà những người mà muốn kiểm soát cái hàng rào đó người ta sẽ ngăn chặn lại, và khi mà mình muốn tìm kiếm những thông tin đó thì sẽ đa phần sẽ không nhận được những phản hồi để lấy được cái thông tin nó phù hợp.
Tức là nếu mà có cái tường lửa đám mây, những cái ứng dụng đám mây đó thì là chặn thông tin vào điện thoại, mà những cái tường lửa mà máy tính đó thì chặn thông tin đi từ máy tính, phải không ạ? Tức là bất cứ những cái phương tiện nào mà muốn kết nối qua internet đều gặp phải tường lửa, chứ không phải tôi dùng di động thì tôi có thể truy cập được, mà tôi dùng máy tính thì không truy cập được.
Chính xác.
Dạ,
Và
vậy.
như là hồi nãy chị cũng đề cập là bên Trung Quốc đó, là cái hệ thống tường lửa là một hệ thống tường lửa là tối tân nhất, nếu mà nói về công nghệ là một hệ thống tường lửa tối tân nhất, vì là tất cả những cái lỗ hổng, những cái khẽ hở nào mà cái hàng rào người ta đặt ra là đều có những cái kiểm soát, những cái mặc định, những cái quy luật để người ta ngăn chặn cái thông tin đi qua đi lại một cách rất là
Chẽ.
chặt chẽ. Chính xác.
Yeah. Như vậy là tường lửa thì quý vị đã hiểu rồi, là nó sẽ áp dụng cho tất cả các thiết bị nào mà quý vị dùng để kết nối với internet, chứ không phải là mình dùng di động là mình có thể không gặp tường lửa đâu nha quý vị. Hãy nhà mạng họ chặn là bất cứ một cái gì muốn vô mạng là bị chặn hết. Dạ, bây giờ hiểu được tường lửa là gì rồi, thì bây giờ xin hỏi các cách vượt tường lửa. Chắc là sẽ có trăm phương ngàn kế vượt tường lửa đây, tại vì người ta nói cái trò chơi công nghệ này là mèo vờn chuột. Cứ hễ con chuột nó chạy tới đâu, con mèo nó chạy tới đó. Đại khái là có cái thiết bị chặn thì sẽ có cái công cụ vượt cái thiết bị chặn đó. Và hồi nào tới giờ mấy chục năm nay thì mèo vẫn vờn chuột, và cứ chuột cứ chạy vòng vòng. Thì không có một cái gì là bất khả thi, tức là có tường lửa thì cũng có phải cách trèo tường lửa chứ, phải không ạ? Tường biên giới người ta còn trèo được mà. Vậy thì xin hỏi hiện bây giờ có cả thảy trên thế giới bao nhiêu cách vượt tường lửa, và những cách nào dễ nhất, phổ biến nhất, an toàn nhất nếu áp dụng cho trường hợp ở Việt Nam thì đó là những cách nào?
Vâng, thì để mà mình vượt tường lửa thì có khoảng trên dưới 10 cách tổng thể, nhưng mà ba cái cách mà phổ biến nhất là mình có thể thấy là có thể mình dùng là proxy, cách thứ hai là có thể mình dùng VPN, và cách thứ ba là mình có thể mình dùng cái hệ thống web browser, cái trình duyệt đó là như là Tor browser. Thì có thể thì lúc nãy mình sẽ đề cập, nhưng mà đây là ba những cách mà người dùng có thể kết nập kết nạp vào, kiểu như là kết nối vào cái máy tính của mình và có thể mình dùng không nhất không cần phải cài đặt rất là phức tạp và khó khăn, có thể mình download xuống mình có thể mình dùng ngay lập tức, không nhất thiết là phải mình phải chỉnh sửa những cái hệ thống thông số ở trong máy tính đó. Thì đó là ba cách phổ biến là proxy, VPN hoặc là Tor. Còn những cái cách mà dùng cho những người công nghệ thì người ta dùng là dùng DNS, nghĩa là dùng cái thay vì mình đánh đánh vào là voa.com thì mình có thể mình đánh cái IP của cái VOA đó, thì đó là hệ thống DNS. Và có thể mình dùng những cái công nghệ khác nữa là shell, nghĩa là mình viết những cái mật mã, những cái command line ở trong cái máy tính của mình. Mình sẽ không dùng những cái giao diện như máy tính, mình sẽ dùng những cái hệ thống nó phức tạp hơn. Thì những cái hệ thống đó thì nó cần phải có kiến thức về cái công nghệ. Thì nhưng mà nhìn chung thì ba cái phần mềm mà mới đề cập lúc nãy đó là có thể mọi người có thể dễ dàng dùng được. Để vừa thực lợi.
Dạ, xin nhờ ban kỹ thuật viết lên trên màn hình giúp để quý khán thính giả có thể ghi chép lại. Tại vì mình nói ở đây những cái ngôn ngữ tiếng nước ngoài đó thì không phải là ai cũng có thể nghe nắm bắt lấy xuống được. Đó là Tor, proxy và VPN. Những cái này chắc chắn là phải dùng tiếng nước ngoài, không có tiếng Việt, là tại tất cả những cái này là những cái sáng kiến của nước ngoài hả quý vị, chứ không phải của Việt Nam, cho nên không thể nào Việt ngữ hóa được. Dạ, bây giờ ba cái cách mà thầy vừa nói đó là những cái cách mà phổ biến nhất, dễ dùng nhất, tôi không rành công nghệ, tôi mù vi tính gì đi nữa tôi cũng xài được, vì là nó đã trở nên thông dụng và nó đã đơn giản hóa tối đa có thể để giúp quý vị vượt tường lửa rồi. Quý vị không cần phải là khoa học máy tính, quý vị không cần phải là người hiểu về IT vẫn xài được ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cách xài như thế nào. Thì trước khi mà nói về cách xài của từng cái cách vượt tường lửa này thì xin hỏi Tor, VPN và proxy là miễn phí hay có cái nào phải trả phí hay không?
Nhìn chung là người dùng có thể dùng những cái phiên bản proxy, những phiên bản VPN, những phiên bản Tor, đều có hai dạng là trả phí và miễn phí. Nhưng mà khi mà mình dùng những dịch vụ miễn phí thì nó sẽ có những cái chức năng mà mình sẽ gặp trở ngại, giả sử như có thể là mình truy cập vào một cái mạng nó sẽ không được nhanh, nó bị chậm. Hoặc là đôi khi thì nó mất rất là nhiều thời gian để mình có thể mình truy cập vào đó, rồi chẳng may mà lỡ mà có cái lỗi gì về mà bảo mật kỹ thuật thì có thể là người ta cái thông tin của mình có thể bị rò rỉ và mình có thể bị ảnh hưởng đến cái quyền cá nhân của mình. Thì còn những cái bản trả tiền thì mình cũng có thể mình dùng được, nhưng mà nó sẽ có thêm cái chức năng mà mình giúp cho mình nhanh hơn, có thể những cái bandwidth mình có thể kết nối vào nó dễ dàng hơn. Thì đó đều là có thể là những cái lựa chọn mình có thể quyết định được, là mình có thể dùng miễn phí hoặc có thể dùng trả tiền.
Mỗi sản phẩm đều có hai phiên bản, một là miễn phí, hai là trả phí. Thì miễn phí thì nó giới hạn hơn, trả phí thì nó chu toàn hơn, nó đầy đủ hơn một chút. Dạ, bây giờ mình xin tìm hiểu về bản miễn phí đi, tại vì để cho thông dụng bình dân ai cũng xài được. Bây giờ xin hỏi về các bản miễn phí của proxy VPN và Tor. Nói về proxy trước, không biết proxy là gì, cho mình nghe rất nhiều. Dạ, xin tiến sĩ hiểu giải thích proxy là gì.
Vâng, thì proxy đó thì là một phương pháp vượt tường lửa phổ thông dụng mà dễ dàng, là bằng cái mình có thể hình dung là cái proxy là nó sẽ giúp cho mình kết nối với máy chủ, một cái máy trung gian máy chủ. Thì máy chủ này người ta gọi là máy proxy, có thể được cài đặt ở bên trong cái tường lửa hoặc là bên ngoài cái tường lửa. Thì thì khi mà mình kết nối vào cái máy chủ proxy bên 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 này á, thì mình có thể mình kết nối vào cái trang web và mình sẽ hạn chế là cái trường hợp bị ngăn chặn. Tức là hình dung như vậy này, thì là mình có thể mình nghĩ là mình ra sân bay, mình quên mình mang một cái ID mình để mình vô sân bay để mình lấy đồ, thì proxy giống như là mình có thể mình nhờ một anh nhân viên ở trong sân bay vô trong đó lấy đồ cho mình rồi đưa lại ra cho mình. Thì đó là cái cách mà proxy mà vận hành, là mình sẽ kết nối cái máy của mình vào một cái máy proxy, một cái máy trung gian, và cái máy trung gian đó cái nhiệm vụ là sẽ giúp cho mình kết nối để lấy thông tin của mình ở những cái nơi mà mình không bị ngăn chặn.
Giống như là một cái máy ủy nhiệm vậy đó. Dạ. Nhưng mà với trường hợp ở Việt Nam chẳng hạn, cái tường lửa của nhà cầm quyền như vậy mà tôi dùng proxy thì cái máy ủy nhiệm đó chắc chắn phải đặt bên ngoài Việt Nam rồi đúng không ạ?
Vâng, thì có thể là mình có những cái website cần là sẽ có những cái máy ủy quyền là mình sẽ đặt ở bên ngoài Việt Nam, hoặc có những cái máy đặt ở trong Việt Nam thì
Là
đều
mình quá gian qua những cái máy đó rồi mình truy cập ra ngoài thì
chính
vượt được cái tường
xác,
lửa.
chính
À.
xác.
Dạ. Vậy bây giờ xin hỏi về cái nguồn gốc nó, trước khi mình hỏi về cách xài, ai tạo ra cái proxy và proxy này xuất hiện từ bao giờ?
Vâng, thì là cái proxy này cũng được đặt đặt ra khi mà mọi người khi mà đầu những năm 1980 ở Hoa Kỳ thì là mình cũng dùng cái công nghệ file, khi mà mình tạo những cái công nghệ firewall đó thì mình sẽ cũng là đồng thời mình cũng tạo ra cái công nghệ proxy để mình giống như mình làm được hàng rào thì mình cũng phải kiếm khách để đi vượt qua hàng rào, thì đó là cũng là cái công nghệ mà đã được xuất được phát triển và triển khai vào khoảng đầu năm 1980 ở Hoa Kỳ.
Vì người dùng nghe cái proxy vậy thì khó mường tượng quá, không biết là hình thù nó ra sao, nó là một trang web, nó là một ứng dụng, hay nó là một cái đường link kết nối.
Vâng, thì proxy hiện tại bây giờ là mình có thể mình dùng trang web, mình có thể mình lên một cái trang web đơn giản là như là planproxies.com, hoặc là mình có thể mình download một cái ứng dụng nhỏ nhỏ thì ở trên đài trên trên trang trên cái trang VOA tiếng Việt của mình đó, là nếu mà mình vô trang chính đó, thì mình đi 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 xuống đi xuống gần đi gần cuối trang đó, thì cũng sẽ có một cái ứng dụng gọi là nlink hoặc là Siphon, thì đó là những cái phiên bản proxy mà mình có thể thấy được là mình có thể mình download về trong máy của mình thì mình có thể mình cài, hoặc là mình có thể mình vô những cái website có host những cái máy chủ đó để có thể mình kết nối vào cái proxy hệ thống để giúp cho mình vượt tường lửa.
Như vậy người dùng ở Việt Nam mà họ muốn vào một cái trang mạng nào bị chặn thì họ phải tìm proxy của cái trang mạng đó. Tức là ví dụ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có proxy của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hoặc là Đài Tiếng Nói Anh có proxy Đài Tiếng Nói Anh, Đài Tiếng Nói Tây Ban Nha có cái proxy riêng. Tức là mỗi một cái trang nào bị chặn thì nó sẽ có cái proxy tự họ tự tạo ra cho cái người dùng của họ, và có cái proxy riêng chứ không phải là có một cái proxy chung rồi tôi vô đó rồi tôi qua được cái sự quá gian đó rồi tôi đi đâu cũng được, tôi tiếp cận hết mọi thứ.
Không, là cái proxy này là cái proxy chung, có nghĩa là mình lên một cái trang đó là mình có thể mình đi tất cả những cái nơi với cái máy ủy quyền đó, nghĩa là không nhất thiết là mình phải lên trang voa.com để mình dùng cái proxy đó, mà cái proxy đó là mình dùng chung cho tất cả những cái trang để mình kết nối vào internet.
Như vậy thì người dùng ở Việt Nam đó họ nói bây giờ tôi muốn cần một cái proxy để tôi vượt tường lửa, tôi vào trang Đài Voa, tôi vào trang truy cập thông tin trên thế giới, thì bây giờ xin tiến sĩ Hiếu hướng dẫn là những cái proxy đó bây giờ họ lấy ở đâu, những nơi nào phổ biến để đi tới đó lấy cài đặt xuống an toàn.
Thì đầu tiên là mình có thể là mình vô trang, nếu mà có thể kết nối vào trong VOA tiếng Việt đó, thì là trong trang chính, trang chủ chính sẽ có đường dẫn để người dùng có thể download cái phần mềm là cái ứng dụng là nlink hoặc là Siphon. Còn nếu mà mình không vô được những cái trang đó thì mình có thể mình kết nối vào được vào những cái nơi mà kiểm cái trình duyệt mà có thể tìm kiếm như là Google hoặc là Microsoft Bing đó, thì mình sẽ đánh vào là proxy web server, mình đánh vào web hoặc là nếu mà mình thì sẽ có là bản miễn phí hoặc là bản trả tiền, thì mình muốn thử nghiệm thì mình sẽ đánh là proxy web server free, thì sẽ hiện ra những cái gợi ý cho mình để mình biết để mình có thể mình kết nối mình dùng thử. Thì đơn thuần là nếu mà mình vô cái trang là planproxy.com thì mình khi mình vô trang đó thì sẽ hiện ra một cái trình duyệt nhỏ nằm ở trên cái trang đó luôn, và sẽ cho cái phép mình đánh vào những cái website mà mình muốn đến, thay vì là mình đánh trực tiếp vào cái trang web của mình, vào cái web browser của mình, thì mình vô một cái trang trung gian đó và sẽ có những cái layout đó, những cái display đó, là giống như là cái web browser, nhưng mà cho phép mình đánh những cái nơi mình muốn đến, thì những cái trang đó sẽ gián tiếp giúp mình đi lấy thông tin và đưa lại cho mình để mình có thể mình xem được.
Nhờ kỹ thuật đánh lên màn hình giúp Trà My nhé. Plainproxies.com phải không ạ?
Chính
Đó
xác.
là cái trang mà quý vị có phải ghi vào đó, thì quý vị để những cái câu cú mà quý vị hay tìm kiếm á, thì họ sẽ cho phép quý vị sử dụng những cái proxy để vượt tường lửa. Hoặc là quý vị cứ đi lên trên mạng, quý vị kiếm proxy, đánh vô tức là những cái cú pháp về proxy web browser miễn phí, proxy web browser free, thì quý vị sẽ đi vào từng nơi quý vị cài xuống máy rồi quý vị xài. Và đây là những cái mà để cài cho máy tính hay là tính luôn cho di động, máy bảng gì cũng xài được hết, hay là nó có những cái ứng dụng riêng cho phiên bản di động, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì sẽ có những cái ứng dụng cho những máy tính và kể cả cho cái thiết bị máy tính để bàn. Thì những cái phần mềm đó thì nếu mà mình tìm kiếm được trên những cái website mà tìm kiếm công cộng thì mình sẽ thấy được là sẽ có hai bạn có những nhiều phiên bản khác nhau cho những cái thiết bị khác nhau, nhưng mà cái endlink ở trên VOA web trang chủ đó là cái đó là cho application, cho ứng dụng, cho thiết bị di động. Còn cái Siphon là có thể mình download xuống máy Windows, những người dùng cái hệ thống Windows thì có thể download xuống đó để dùng được.
Plain proxy hồi nãy tiến sĩ Hiếu nhắc tới đó là PLAIN đúng không ạ?
Plan là vô vị đó, plan đúng rồi,
Ừ.
PLAIN. Proxy là PROXIES
Dạ.
.com.
Dạ, thì quý vị sẽ ghi lại trên màn hình để quý vị có thể tìm hiểu, tra cứu thêm ha. Bây giờ nếu mà dùng proxy để vượt tường lửa, cái phương pháp này an toàn cỡ nào? Trong cái thang điểm từ 1 tới 10, cái độ an toàn được đánh giá ở cái mức nào, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì không có gì là tuyệt đối an toàn cả. Có nghĩa là khi mình dùng mà plain proxy để mình kết nối vào hệ thống internet thì cái độ an toàn nó sẽ phụ thuộc vào cái thao tác, cái việc mà mình truy cập, và cũng là phụ thuộc vào cái máy server proxy đó người ta có thâu giữ thông tin cá nhân của mình nhiều hay không. Thì nó nếu mà giả sử như là mình vô plain proxy mà mình đánh những thông tin cá nhân thì những cái thông tin đó mặc dù có thể được mã hóa nhưng có thể cũng là những cái thông tin đó bị thâu lại bởi cái máy chủ đó, thì mình sẽ có thể bị mất cái quyền riêng tư. Rồi những cái máy chủ đó chẳng may là bị cơ quan chức năng lấy về hoặc là kiểm soát thì cũng là những cái thông tin đó cũng có thể là bị đánh đánh cắp. Nhưng mà nhìn chung thì là plain proxy đó hoặc là hệ thống proxy bình thường đó, là sẽ cho mình một cái bảo vệ là mình sẽ mã hóa thông tin và mình sẽ khó bị phát hiện khi mà kiểu như là tránh bị kiểm duyệt những thông tin mình có thể mình muốn tìm và muốn đến trên hệ thống internet.
Như vậy thì để trả lời câu hỏi là dùng proxy lâu dài có bị phát hiện không? Thì câu trả lời sẽ là có.
Có và không, và không ở đây là nếu mình dùng nhiều cái proxy khác nhau thì mình sẽ hạn chế được cái rủi ro. Còn nếu mình dùng một cái nơi máy proxy chủ cố định thì cái khả năng là mình bị phát hiện thì sẽ rất có thể là rất cao.
Nôm na dễ hiểu là cứ quá gian ngoài một chỗ đó thì người ta sẽ phát hiện ra. Mà nay quá gian chỗ này, mai quá gian chỗ khác, mốt quá gian chỗ nọ thì khó lần ra mình hơn, khó ngăn chặn đặt cái tường lửa trước mặt mình nữa. Vậy thì giờ cái câu hỏi về proxy, quý vị nào có thắc mắc nữa ngoài những thắc mắc Trà My vừa nêu ra, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Bây giờ nói tới cái công cụ thứ hai vượt tường lửa là Tor, T-O-R. Dạ, xin hỏi Tor là gì?
Vâng, thì Tor cũng là một cái công cụ để mình giúp mình vượt tường lửa, nhưng mà Tor thì là đây là cái một cái ứng dụng, một cái phần mềm mình người dùng phải phải phải, phải download xuống máy của mình để hoạt động. Thì Tor hoạt động bằng cách là giống như là giúp cho mình định tuyến cái lượng truy cập internet của người dùng thông qua một loạt những cái máy chủ khác nhau để che giấu những cái thông tin cá nhân cũng như là cái IP của người dùng. Thì mình có thể hình dung cái việc sử dụng Tor giống như là việc mình đi vào một cái đường hầm ở dưới lòng đất đi để tránh bị kiểm soát bởi chiến hàng rào phía trên. Thì khi mình dùng Tor mình có thể đi đi luồn dưới đất qua bên cái nơi mà mình muốn đến. Thì đây là một cái ứng dụng của Tor là giúp cho người dùng tránh được phải đi qua cái hàng rào mà phải đi qua một cái nơi trung gian phía dưới, kiểu như là đi phía dưới tầng hầm đó, thì mình sẽ thể đến được những cái nơi mình muốn đến. Thì Tor thì được phát triển bởi Cục Hải quân Hoa Kỳ vào cũng khoảng tầm năm 1980. Thì Tor được mục đích đầu tiên của Tor đó là giúp cho những người tình báo điệp viên của Mỹ đó khi mà làm việc ở những nơi nước ngoài là không tránh bị phát hiện. Thì đó là những cái ứng dụng đầu tiên của Tor là giúp cho việc an ninh và quốc phòng của Hoa Kỳ. Và sau này thì Tor được phát triển và được cộng tác bởi những cái cá nhân. Thì bây giờ được run bởi một cái gọi là free là NGO, là một cái tổ chức là vô vụ
Phi
lợi,
lợi nhuận.
phi lợi nhuận đó. Thì người ta sẽ update, người ta cập nhật phần mềm, người ta sẽ chỉnh sửa những cái lỗi. Thì đa phần thì là Tor là miễn phí, mình không phải trả tiền. Thì người dùng có thể dùng cái dịch vụ Tor đó, khi mình truyền tải về máy thì có thể mình dùng được và mình có thể mình vượt tường lửa.
Câu hỏi kế tiếp là làm sao lấy Tor, lấy ở đâu ra mà dùng, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì mình có thể mình download tour ở trên gọi là tourproject.com. Đó, nếu mà mình không nhớ thì mình cũng có thể mình lên search ở trên những cái công cụ tìm kiếm thông dụng đó, thì lúc nào cũng sẽ hiện ra cái chữ là tour project và mình vô trong đó mình sẽ download xuống máy của mình để mình sử dụng.
Và cái như vậy đó là cái phiên bản mà mình có thể tải xuống như vừa nhắc đó là phiên bản cho laptop, cho máy tính cố định, sách tay. Thế còn có phiên bản nào cho di động hoặc là cho máy tính bảng hoặc là cái điện thoại của mình thì có dùng Tor được không ạ?
Thì lần Tor thì là mình có thể mình dùng cho rất là nhiều cái thiết bị, có như là mình là chỉ được Trà My đề cập là máy tính này, mà những cái hệ điều hành khác nhau đều có thể dùng Tor được, và Tor cũng có thể và có thể là mình có thể dùng những cái thiết bị di động cũng có thể mình kết nạp dùng dùng Tor để mình tránh để mình vượt tường lửa để mình tránh nó bị kiểm soát.
Hiểu là nó là một cái ứng dụng thì có đúng không ạ?
Đúng, chính xác, thì Tor là một cái ứng dụng mình phải tải về máy của mình thì mình mới dùng được.
Một khi tải vô máy rồi mình có phải là bật chức năng như thế nào, tức là chỉnh sửa nó ra sao mới xài được, hay là nó vô máy rồi là tự động nó sẽ cho mình cái hóa trang để mà vượt tường lửa?
Khi mình download vào máy của mình rồi thì mình khi mà mình muốn dùng á thì mình phải bật cái ứng dụng đó lên, và mình phải giống như mình phải kết nạp, mình phải kết kết nối vào vào internet, và mình sẽ mọi mọi thao tác mình kết nối vào internet mình sẽ được thao tác ở trên cái ứng dụng Tor, chứ không mình không giả sử như mình nối vào Tor nhưng mà mình dùng Safari hoặc dùng Windows thì nó sẽ không có kết nối được, chứ mà mình khi mình vô Tor thì sẽ có những cái chức năng nó đã mặc định trong sẵn trong có sẵn trong trong Tor, thì mình có thể mình kết nối bộ internet từ trong ứng dụng của Tor chứ không nhất thiết phải đi ra ngoài.
Tức là cài vô cái máy, mỗi lần mở cái máy lên muốn xài thì phải bấm nó lên, mở nó lên cái đã, rồi vô cái Tor đó để truy cập tìm kiếm đài voa đài gì đó từ trong cái Tor.
Đúng rồi.
Xin hỏi về tính an toàn của Tor tới đâu, và so với proxy thì cái nào tốt hơn?
Thì cái tính an toàn của Tor thì sẽ hơn nhìn hơn 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 proxy một tí, là vì hệ thống của Tor là nó là một cái hệ thống gần như là proxy nhưng mà nó kết nối với nhiều cái máy chủ toàn cầu chứ không phải nhất thiết là một hai máy chủ. Thì khi mà người dùng kết nối vào Tor thì hôm nay mình dùng có thể mình kết nối từ Ấn Độ, ngày mai mình có thể mình kết nối từ Anh Quốc, có thể mình kết nối từ Nam Phi kiểu vậy, thì mỗi lần mình sử dụng thì Tor sẽ định tuyến cho mình ở những cái vị trí khác nhau, và mình sẽ có thể mình kết nối vào cùng cái trang đó nhưng mà sẽ rất là khó có thể mình bị ảnh hưởng đến cái vấn đề cá nhân, hoặc là bị truy lùng ra, hoặc là bị tìm kiếm ra là cái máy chủ mà hoặc là cái người dùng đó là xuất phát từ nguồn nào, chỗ nào.
Cư dân mạng họ cũng chắc sẽ thắc mắc là dùng Tor lâu ngày dài tháng có sợ bị phát hiện hay không?
Thì nếu mà mình dùng lâu ngày thì thực sự là cũng rất là khó phát hiện với nếu mình dùng đúng cách, mình đừng có cài đặt những cái phần mềm lạ ở những ứng dụng thêm nào đó vào trong Tor, thì về lâu về dài mình dùng thì sẽ rất là an toàn hơn là mình dùng proxy.
Đó là phương pháp Tor. Quý vị nào có thắc mắc về Tor và proxy xin để trong phần bình luận. Bây giờ nói về phương pháp thứ ba là VPN để vượt tường lửa. Thì bây giờ VPN là gì, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì VPN là một cái cũng là một cái ứng dụng mà mình có thể mình dùng làm ứng dụng thứ ba, đó là mình dùng để mình vượt tường lửa. Thì mình có thể hiểu được VPN giống như là tạo ra một cái tiếng Anh là Virtual Private Network, thì đây cũng là một cái công nghệ mà cũng được phát triển ở Hoa Kỳ vào những đầu năm 1980, thì để giúp cho mình là tạo ra những cái hệ thống mạng đặc biệt cá nhân riêng cho người dùng. Và người dùng khi mà kết nối vào VPN thì những cái thông tin của mình sẽ không bị kiểm soát hoặc là bị được mã hóa, và người dùng có thể kết nối vào những cái website và không có bị ngăn chặn bởi những cái hệ thống VPN đơn cử như vậy. Thì mình nghĩ là Tor là một cái đường hầm để mình có thể mình đi qua cái hàng rào, thì VPN cũng là cái một đường hầm, nhưng mà cái đường hầm này là được tạo ra bởi người sử dụng chứ không nhất thiết là tạo ra bởi một cái tổ chức cá nhân, là một hàng là một được tạo ra bởi một tổ chức. Cho nên là khi mà mình kết nối vào VPN thì đa phần cái chức năng thì gần giống như là Tor, nhưng mà người dùng là người có cái khả cái có cái sự cái là tự chủ, mình muốn kết nối vào VPN để mình bảo vệ cái quyền riêng tư của mình, thì đó là một cái cách có thể mình dùng để mình vượt tường lửa, hoặc là mình có thể mình đến những cái nơi mà không bị người khác kiểm soát.
Như vậy cái VPN đó là nó là một cái ứng dụng, nó là một cái trang web hay là nó là một cái công cụ như thế nào để mà chúng ta xài đó, chúng ta hiểu là bản bản chất nó là như thế nào ạ?
Vâng, thì VPN á, là mình đa phần là mình phải download cái ứng dụng nó xuống. Thì cái ứng dụng đó có thể là từ những cái nơi mà ta sản xuất VPN, hoặc là những cái nơi tổ chức mà miễn phí, thì mình có thể mình download, ví dụ như là đơn cử VK những cái VPN mà miễn phí đi, thì là mình có thể đưa đề những chương trình mình đề cập là protonvpn.com, là cái nơi mình có thể mình vô đó mình tạo một cái tài khoản rồi mình download cái phần mềm VPN đó vào máy của mình. Thì khi mình dùng cái hệ thống đó thì mình phải kích hoạt, mình phải đăng nhập nó vô thì mình có thể mình dùng được. Nhưng mà cũng sẽ có những cái VPN trả tiền, thì là như là North VPN.com là cái dịch vụ trả tiền. Thì cái khác biệt giữa cái trả tiền và VPN và cái miễn phí VPN là cái sự lựa chọn của mình, nó khi mình kết nối vào nó sẽ ít cái chức năng, ít cái lựa chọn cho mình hơn. Giả sử như là Proton mình có thể mình chỉ dùng được một máy thôi, trong khi là NordVPN có thể mình dùng nhiều máy khác nhau, có thể mình kết nối mạng internet.
Như vậy thì VPN xuất xứ từ đâu và người dùng từ Việt Nam làm sao có được VPN để xài?
Vâng, thì nếu mà mình vô những cái trình duyệt mà mình search á, thì mình đánh vào là VPN VPN software hoặc là VPN ứng dụng, thì sẽ có hiện ra những cái công ty người ta chuyên tạo ra những cái phần mềm VPN đó để mình có thể mình download xuống. Thì như hồi nãy mình đề cập là có Proton VPN này, hoặc là có North VPN, là hai cái dạng VPN phổ biến nhất và người dùng có thể mình truy cập. Thì mình chỉ lên mình đánh vô được cái mình vô được website của người ta thì mình sẽ download được, sẽ có những cái display ở trên cái website của người ta đó, mình có thể mình download xuống cái máy của mình, có thể mình download bằng máy tính, hoặc có thể download bằng cái iPad hoặc là cái iPhone của mình. Thì mình khi mình tải xuống thì mình sẽ có thể mình sử dụng, nhưng mà đa phần là mình phải đăng nhập, nghĩa là mình phải tạo một cái tài khoản với cái tổ chức người ta sản xuất những cái VPN đó, thì mình cũng mới có thể mình kết nối vào internet mà mình để mình vượt tường lửa.
Và cách xài thì không biết nó có giống như là Tor hay không, tức là một khi bỏ vô máy của mình rồi, mỗi lần muốn dùng, muốn truy cập mạng thì phải nhấn cái nút VPN mở nó lên rồi mới xài hay như thế nào? Xin hướng dẫn về cách xài thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì VPN thì mình sẽ yêu cầu mình thao tác một 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 chút nhiều hơn là dùng Tor. Tor thì mình bật lên rồi mình kết nối là mình có thể mình xài. Trong khi VPN là mình phải kết nối và mình phải chọn những cái nơi mà mình muốn đến. Là sẽ như bây giờ hôm nay tôi muốn kết nối từ Việt Nam, thì tôi sẽ chọn một cái chức năng ở Việt Nam. Và khi như vậy thì mình sẽ có thể mình kết nối, là mỗi lần cái nôm na là mình kết nối vào VPN, mình sẽ một cái IP riêng. Cái IP đó có thể là từ Việt Nam, có thể là từ Malaysia, có thể từ Nhật Bản, có thể từ Hàn Quốc. Thì khi mình kết nối như vậy thì mình phải chọn, cái người dùng người ta phải chọn là tôi muốn kết nối từ những cái nơi đó, rồi cái hệ thống VPN sẽ giống như là định tuyến cho mình đến những máy máy khác nhau ở trong hệ thống của người ta để có thể mình kết nối với internet.
Như vậy là mình có thể chọn cái địa điểm mà mình muốn kết nối thì nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn, thay vì bữa nay tôi kết nối chỗ này, mai tôi muốn kết nối chỗ khác để mình đa dạng hóa nên khó bị lần dấu vết, thì cái đó cũng tốt hơn phải không ạ, cho người dùng.
Chính xác ạ.
Và mỗi lần mà dùng VPN vậy là vào máy mở nó lên rồi có chỉnh sửa bấm nút gì nữa hay không, hay là có ra lệnh cho nó gì nữa hay không, hay tự động một khi nó ở trong máy rồi thì mình truy cập gì cũng được vượt tường lửa hết?
Thì mỗi khi mà mình đã cài đặt vào trong máy của mình rồi, thì mỗi lần mình dùng thì mình phải chú ý, mình phải bật cái đó lên thì mình sẽ dùng được. Nghĩa là mình có thể mình dùng cái browser của mình. Nghĩa là VPN khác ở cái Tor là mình phải dùng cái browser của Tor, còn VPN là mình kết nối vào VPN rồi, thì lúc đó là sẽ cấu hình của cái máy của mình sẽ chuyển hóa cái IP, và mình có thể mình dùng cái những cái trình duyệt phổ biến của máy của mình, như là Windows Edge
Google.
hoặc là Google hoặc Safari thì đều có thể dùng được. Trong khi là Tor mình phải dùng cái trình duyệt của Tor thì mình kết nối mình mới bảo vệ được cái quyền riêng tư cũng như là cái sự tránh cái sự kiểm soát.
Xin tiến sĩ Hiếu nói về tính an toàn của VPN, nó an toàn cỡ nào, dùng lâu có bị phát hiện không?
Vâng, thì cái mức độ an toàn của VPN thì nó sẽ cũng có thể phụ thuộc vào cái những nhiều yếu tố khác nhau, như là cái cấu hình của cái bảo mật của cái hệ thống VPN đó, cái dịch vụ mà cái nơi sản xuất người ta đặt ra, hoặc là cái chính sách quản lý cái dữ liệu của cái nơi mà mình đang mình cài đặt từ cái nguồn mình tải về. Thì để về lâu về dài thì VPN, nếu mà mình nói về cái độ an toàn đi, thì VPN miễn phí thì sẽ không an toàn bằng Tor, nhưng mà sẽ an toàn hơn là proxy. Đấy, nhưng mà nếu mà mình dùng VPN mà cái dịch vụ là trả tiền thì là sẽ có nhiều cái chức năng mình có thể mình mã hóa cái thông tin cá nhân và mình sẽ tránh kiểm soát, thì có thể là cái độ an toàn nó gần giống như là Tor, nhưng mà Tor thì bây giờ là hoàn toàn miễn phí, người dùng có ai cũng có thể dùng được. Thì nếu mà mình dùng có thể dùng VPN thì mình dùng cái bản miễn phí thì mình an toàn không bằng, nhưng mà mình dùng trả tiền thì cái độ an toàn gần như giống như là Tor.
Dạ, yeah. Như vậy để so sánh cấp độ an toàn của ba cái ứng dụng dược tường lửa phổ biến nhất mà nãy giờ mình đang bàn là proxy, VPN và Tor, thì proxy là kém an toàn nhất, sau đó tới Tor và sau đó tới VPN. VPN là độ an toàn cao. VPN mà miễn phí thì không cao bằng VPN trả tiền. Đó, thì muốn an toàn hơn nữa thì xài cái VPN trả tiền. Nếu trả tiền thì không biết mức phí hàng tháng nó có cao không? Mấy trăm đô hay mấy chục đô hay mấy đô một tháng, thưa tiến sĩ?
Thì dịch vụ VPN bây giờ là mức giá là khoảng là 6 đô la một cho một tháng, cho người dùng có thể dùng thoải mái, kiểu như là không có bị giới hạn bởi cái dung lượng truy cập. Còn bản miễn phí thì có thể bị giới hạn bởi cái dung lượng truy cập, nhưng mà sẽ có những cái rủi ro về quyền cá nhân, hoặc cũng như là cái kiểm soát nó cũng có thể bị không có được chặt chẽ bằng cái mạng trả tiền.
Yeah. Người dùng ở Việt Nam nói ngoài ba cái vừa kể, Tor, VPN và proxy, thì ở Việt Nam có cách nào vượt tường lửa thông dụng hơn, dễ xài hơn nữa không? Câu trả lời sẽ là
sẽ có những cái cách vượt tường lửa hay hơn, có thể là an toàn hơn, nhưng mà yêu cầu là mình phải có cái như là mình phải active, nghĩa là mình phải là cái người chủ động, nghĩa là mình tạo ra những cái phần mềm, mình tạo ra những cái mã mật mã, hoặc là tạo ra những cái ứng dụng, mình viết những cái dòng lệnh để mình có thể mình tự vô từng mình vượt tường lửa bằng cách là như hồi nãy tôi đề cập là SSH tunneling, hoặc là shadow những cái phương pháp, những cái công nghệ thực sự là để mà vượt tường lửa mình phải hiểu được là tường lửa là cái gì. Và để làm sao tạo ra tường lửa thì lúc đó mình sẽ có những cái phương pháp để mình vượt tường lửa nó phù hợp. Thì đó là yêu cầu mình có cái kỹ thuật về công nghệ máy tính, hoặc là kỹ thuật về networking, thì mình sẽ có những cái cách vượt tường lửa nó dễ dàng và nó an toàn hơn. Nhưng mà đa phần khi người dùng người ta muốn được vượt tường lửa là người ta chỉ đến những cái nơi người ta muốn đến, như là vô coi YouTube, vô coi Netflix ở những cái nơi này nơi kia, thì mình đơn thuần mình có thể mình dùng proxy, VPN, hoặc là mình dùng Tor có thể mình giải quyết được những vấn đề đó, khỏi phải suy nghĩ nhiều, khỏi phải lo lắng là cài đặt làm sao rồi gắn như thế nào.
Yeah. Như vậy là vẫn có cách vượt tường lửa thông dụng dễ xài hơn ba cái mình vừa nói, miễn là chúng ta có đầy đủ kỹ năng, kỹ thuật, hiểu biết về máy tính á, thì chúng ta tự tạo ra cho mình cái cách vượt tường lửa riêng của mình thì cũng được. Nếu là quý vị là những chuyên gia về máy tính thì quý vị đã có những cái cách riêng của mình rồi. Còn đại đa số dân chúng mà sử dụng phổ thông công dụng thì ba cái công cụ vừa nói là ba cái công cụ mà hiện bây giờ vừa rẻ, có khi miễn phí nữa, mà vừa an toàn, mà vừa dễ xài, thông dụng, ai cũng dùng được để vượt tường lửa, truy cập những thông tin bên ngoài Việt Nam mà quý vị muốn tới. Dạ, bây giờ những câu hỏi khác cũng liên quan tới cái việc tường lửa và vượt tường lửa. Thì xin hỏi là dùng Wi-Fi từ điện thoại di động, điện thoại thông minh để truy cập vào các trang web ở bên ngoài Việt Nam, các trang web hải ngoại v.v. thì có né được tường lửa của nhà cầm quyền Việt Nam hay không? Dùng Wi-Fi có né được hay không?
Thì bản chất là Wi-Fi là cũng phải có người cung cấp dịch vụ Wi-Fi cho mình. Thì nếu mà những nơi mà cung cấp dịch vụ Wi-Fi người ta cài đặt những cái hệ thống tường lửa thì mình cũng có thể sẽ không có thể kết nối được những cái nơi mình muốn đến.
À, như vậy là Wi-Fi cũng không có phải là an toàn. Tại vì dù nó không phải là kết nối cố định nhưng mà nó cũng có người kiểm soát, phải không ạ?
Wi-Fi chỉ là một cái medium, một cái trung gian để mình kết nối vào Internet. Nhưng mà để kết nối vào Internet thì Wi-Fi đó phải kết nối vào một cái hệ thống mạng của cái người phân phối mạng Internet. Thì nếu mà người ta có những cái quy định, có những cái kiểm soát đặt ở, có sẵn ở cái gọi là cái server của người ta, thì người ta sẽ cũng có thể ta từ chối cái dịch vụ, không chuyển đổi những cái gói thông tin của mình, và mình sẽ không nhận được những cái thông tin mà mình muốn đem.
Dạ. Yeah. Một thắc mắc khác là xin hướng dẫn về các bước tôi cần làm để tôi xóa dấu vết của tôi sau mỗi lần tôi truy cập một trang web. Nếu tôi không có công cụ vượt tường lửa nào hết thì tôi truy cập xong tôi có xóa dấu vết được không, và xóa dấu tích bằng cách nào cho an toàn?
Vâng, thì mình có thể, mình đầu tiên là mình có thể sau khi mình đã hoàn thành xong rồi á, thì mình có thể mình xóa cái lịch sử duyệt web của mình. Thì tất cả những cái trình duyệt là mình dùng hiện tại bây giờ đều có gọi là clear history. Mình có thể mình xóa lịch sử duyệt web. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình xóa những cái cookie và những cái gói dữ liệu đã được lưu trữ ở trong cái trình duyệt đó. Là mình có thể mình vô cái phần setting và mình delete all the cookie. Thứ ba nữa là mình có thể mình sử dụng cái chế độ ẩn danh, có nghĩa là khi mình vô một cái website đó mình dùng cái chế độ ẩn danh là incognito của Google Chrome hoặc là private của Safari, thì mình dùng cái chế độ ẩn danh. Và với những cái bước kế tiếp như là dùng wifi công cộng, thì tránh dùng sử dụng của mạng wifi công cộng này, hoặc là dùng những cái trình duyệt web khác nhau, đừng có dùng một cái như là Safari không hoặc là dùng Microsoft không, mà dùng những cái phần mềm đa dạng và phong phú. Và thứ cuối cùng nữa là mình dùng là mình có thể mình mã hoặc dùng những cái website hoặc mình truy cập vào những cái nơi có cái chế độ là mã hóa thông tin của mình là HTTPS. Thì đó là những cái bước là mình có thể mình xóa những cái do cái vết tích, mình có thể mình bảo vệ được quyền riêng tư cũng như là tránh sự kiểm soát.
Tiến sĩ Hiếu có nhắc tới cookie, xóa lịch sử truy tìm của mình và xóa cookie. Thì cookie trong một chương trình trước mình cũng đã nói, cookie là những cái bộ nhớ vô hình trong cái máy của mình. Mình bấm cái gì vô nó nhớ cái đó, thì mỗi lần xong mình bấm rồi mình xóa nó đi, không cho nó nhớ, thì coi như là xóa dấu vết của mình. Thì nhắc lại với cookie cho quý vị, có người nói là xin đánh dùm những đường link về các ứng dụng vượt tường lửa lên đây. Thì xin tiến sĩ Hiếu một lần nữa nhắc những cái đường link đó.
Vâng, thì đầu tiên là nếu mà mình vô được trang chủ của VOA tiếng Việt á, thì mình đánh voatiengviet.com, thì là gần phía cuối của trang sẽ có cái tối thiểu là hai cái phần mềm là Nlink và SciPython. Thì là hai cái phần mềm đó là có cái chức năng là giúp mình vượt tường lửa qua cái công nghệ là proxy và VPN. Và cái phần Tor đó thì mình đánh vào là Tor, T-O-R, Project, project.com là cái trình duyệt Tor mình có thể mình download xuống. Rồi mình có thể mình đánh trên những cái công cụ tìm kiếm như là VPN free hoặc là trả tiền, thì sẽ hiện ra là North nordvpn.com hoặc là protonvpn.com, thì cả những cái nguồn đó mình có thể thử mình dùng và mình bảo vệ quyền riêng tư cũng như là mình vượt tường lửa nếu mà những cái nơi cung cấp internet người ta kiểm soát những cái nơi mà mình muốn đến mà mình không đến được bình thường.
Dạ, câu hỏi của Nam Ngô, ở Việt Nam hầu hết đều phải cài ứng dụng VNeID để truy cập vào thông tin căn cước, như vậy rất có thể chính quyền đã theo dõi rồi đúng không thưa tiến sĩ, và khi đó vượt tường lửa cũng vẫn bị theo dõi đúng không?
Vâng, thì tùy theo là cái chương trình VNeID đó là mình có phải vô kết nối vô đó để mình chuyển để mình lướt web hay không. Nếu mà mình kết nối vô đó để lướt web thì hiển nhiên là mình cái thông tin của mình lướt web sẽ được theo dõi và sẽ có thể được giám sát. Nhưng mà mình vô đó, mình kết nối vô đó mà mình không phải lướt web, mình chỉ mình đơn thuần làm những thao tác nộp thông tin cá nhân nào đó thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề lướt web. Và mình nếu mà mình lướt web ở những cái nơi như là Tor Project mà mình không phải kết nối vào cái VNeID này á, thì mình sẽ cũng không phải lo là vì mình sẽ không bị kiểm duyệt. Thì cũng tùy theo là cái tương tác và cái chức năng của cái ứng dụng mà mình phải cài đặt là cái gì. Mà tốt nhất là mình khi mà mình dùng những cái phần mềm mà mình không biết thì mình cũng hạn chế đăng nhập những cái thông tin cá nhân hoặc là để truy cập những cái nơi mà mình thấy là có thể ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư của mình, để mình giảm thiểu cái sự rò rỉ thông tin cá nhân cũng như là ảnh hưởng đến những cái quyền riêng tư của mỗi cá nhân.
Alex Nguyễn, vào SciPython ok không hay là ShortShot tốt hơn?
SciPython là một ứng dụng là đa phần là đáp ứng được nhiều cái tiêu chí để bảo mật quyền riêng tư cho con người, cho người dùng cũng như là mã hóa thông tin. Còn Shark, những cái ứng dụng khác thì cũng có thể tương đồng, nhưng mà có thể là mình mất nhiều cái chức năng mà mình sẽ không thể nào mình kiểm soát được. Giả sử nếu mà mọi người dùng cái một phần mềm vượt tường lửa thông dụng thường xuyên mà thấy nó tốt thì mình cứ tiếp tục mình dùng, Nhưng mà nếu mà những ai chưa dùng tường lửa vừa từng cắt tường lửa vừa từng lửa bao giờ thì mình có thể mình sử dụng những cái phần mềm mà như mình đã đề cập trong chương trình hôm nay, và mình có thể mình sau đó mình có thể mình chuyển hóa, mình chuyển đổi qua những cái ứng dụng khác, nhưng mà đa phần là những cái phần mềm mà đề cập hôm nay là đa phần là có thể mọi người dùng được và dễ dàng cài đặt và không cần mất nhiều thời gian.
Như vậy thì có thắc mắc là sai phone có an toàn không? Sai phone so với những cái kia thì sao?
Phone an toàn là vì thông tin của mình là được mã hóa, và mỗi lần mình truy cập vào internet thì là Siphon sẽ kết nối vào những cái máy server khác nhau, những cái proxy máy khác nhau, và giúp cho mình tránh đi cái sự kiểm soát. Nhưng mà giả sử như mình dùng Siphon rồi mình đánh những cái thông tin cá nhân của mình vô những cái trang web mà chẳng may là bị kiểm soát, thì mình cũng có thể là mình không 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 cố tình, nhưng mà đã vô tình làm cho người ta có những cái dấu vết của mình để người ta có thể kiểm soát mình. Thì đó cũng là một cái rủi ro mình phải chú ý, là giả sử mình vô những cái trang mà bị ngăn chặn mà không liên quan đến vấn đề cá nhân thì mình dùng cellphone là đa phần là an toàn mà không sợ ảnh hưởng đến cái sự tự do về quyền riêng tư cũng như là những cái sự kiểm soát.
Tôi chat trên Zalo có bị giám sát, có bị theo dõi, có bị lộ thông tin cá nhân không?
Nếu mà mình dùng Zalo thì Zalo là cái mình phải coi xem là cái policy, cái rule và những cái sự kiểm soát của Zalo như thế nào. Giả sử như Zalo mặc dù là có thể mã hóa thông tin của người dùng, nhưng mà nếu mà mình như tất cả những cái thông tin trên Zalo là tất cả là đều được phải lưu trữ ở một cái máy máy chủ, máy server. Thì máy server máy nếu mà cơ quan chức năng cần Zalo phải nộp những cái máy chủ đó thì thông tin ở đó thì người ta có thể người ta kết nạp, người ta có thể người ta access được, người ta ở vô ta đọc được. Thì cái sự an toàn của trên Zalo nó phụ thuộc vào cái người phát hành và phát triển Zalo xem là người ta có bảo vệ cái quyền riêng tư của mình hay không. Nhưng mà đa phần nhìn chung là Zalo tất cả những công ty công nghệ là đều phải hoạt động dựa trên những cái luật pháp của cái quốc gia, cái nơi mà người ta hoạt động. Cho nên là việc mà mình biết được người ta có bảo vệ người dùng hay không thì mình cũng khó có thể để nói được, là vì khi mà mình dùng dịch vụ là miễn phí thì đều là mình là người, là mình là product chứ không phải là mình là người ta bảo vệ mình, cho nên là mình cũng phải chú ý là như vậy.
Xin hỏi là đặt điện thoại ở cái kiểu là tiết kiệm pin hay là hạn chế sử dụng hay là chạy ngầm thì có an toàn hơn không?
Nếu mà thực sự là đặt mình khi mà mình đặt cái máy thiết bị của mình ở những chế độ năng lượng dùng khác nhau thì hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến cái không liên quan gì đến vấn đề mà bảo vệ an toàn của mình, chỉ là giúp cho máy của mình có thể xài được lâu hơn. Nhưng mà mình dùng internet thì hoàn toàn là nó không liên quan gì đến cái việc là mình bảo vệ quyền riêng tư với lại cái cục pin hoặc là cái năng lượng mình lưu trữ bằng cái nhiều chế độ khác nhau.
Phan Lê Duy xin hỏi tiến sĩ có thể liệt kê ra một số kỹ thuật nâng cao được không? Tức là nâng cao hơn Proxy Tor và VPN á, thì có kỹ thuật
Ok.
nào nâng cao mình?
Vâng, thì đầu tiên là SSH tunneling là một cái phương pháp cho phép mình tạo ra một cái kết nối an toàn giữa hai máy tính thông qua một cái mạng công cộng, thì bằng cách sử dụng cái command line. Cái nghĩa là mình dùng cái như là MS-DOS hoặc là dùng Safari, mình dùng Linux hoặc là mình dùng Apple product thì mình gọi là terminal.com. Thì mình vô đó thì mình tạo ra những cái SSH tunnel script, hoặc là nó có thể có những cái open source. Cái thứ hai nữa là mình có thể dùng là DNS tunneling, thì gần giống như là SSH, nhưng mà đây là nó liên quan đến là mình phải kết nối, mình phải chỉnh sửa cái domain name system để mình vô. Nghĩa là không thân hẳn là mình vô là việc via google.com, mình sẽ kiếm được cái IP của cái google.com đó là cái gì, thì mình dùng cái đó để mình kết nối. Cái thứ ba nữa là obfuscate server, có nghĩa là một số cái máy chủ á, mình có thể mình chuyển hóa đi, mình không có phải nghĩa là mình sẽ thay vì mình đi từ đây đến từ nhà đến trường, thì thay vì mình đến trường thì mình sẽ đến những cái nơi khác nhau, nhưng mà cuối cùng mình vẫn đến trường, nhưng mà mình sẽ đi qua những cái máy server khác nhau, thì giúp cho mình đánh lừa được cái người muốn kiểm soát mình. Và cái advanced technique kế tiếp là Shadow SOC, là một cái open source proxy tool mình có thể mình download về và mình dùng để mình tránh cái sự kiểm soát. Thì đó là những cái công nghệ mà mình nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì mình có thể mình lên những cái website mình đánh vào, thì mình sẽ thấy được là như là GitHub thì sẽ có những cái open source thì mình có thể mình download về mình dùng, mà mình trải nghiệm thử.
Đó là những cái cách nâng cao cho những người có kỹ năng về IT ha, thì các bạn có thể áp dụng những cái cách đó. Dạ, Dương Đình góp ý là mình xài ứng dụng vượt tường lửa Siphon Pro rất là dễ xài, thì quý vị ở Việt Nam có thể thử Siphon Pro có miễn phí không thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì Siphon có bản trả tiền và có bản miễn phí, cho nên là cái gì mà Pro hoặc là mình phải trả phí vào thì mình mới dùng được. Thì về thực sự là khi mà người ta làm những cái ứng dụng như vậy thì người ta phải tốn cái tiền để người ta tạo ra những cái máy để người ta có thể giúp cho mình để có những cái bandwidth, những cái băng thông có tốt để có thể mình kết nối được nhanh và tiện lợi.
Yeah. À, tiền nào của nấy là vậy đó, thì miễn phí thì nó cũng hơi hạn chế chút đỉnh. Nếu quý vị bỏ phí trả chi phí đó thì chắc là nó sẽ tốt hơn nhiều chứ. Dạ, yeah. Pro thì chắc chắn là nó sẽ là chuyên nghiệp rồi thì nó sẽ tốt hơn. Quý vị ở Việt Nam có người nói là đã xài cái Siphon Pro và thấy rất dễ đó, thì không biết là chi phí Việt Nam quý vị phải trả bao nhiêu tiền. Thì nếu mà một chút đỉnh mà để an toàn hơn, mình được tự do thông tin, mình được truy cập thì nó cũng đích đáng, tại vì cái kiến thức mà mình thu lượm được từ cái việc truy cập tự do thông tin là giá thưa quý vị. Dạ, xin hỏi là Zalo và Messenger cái nào an toàn hơn tiến sĩ?
Thì Messenger là nếu mà mình nói Messenger của Apple thì là Apple product, thì mình hy vọng là Apple sẽ bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng tốt hơn. Nhưng mà cũng có Messenger của Facebook, thì Facebook cũng là một công ty nước ngoài, thì mình hy vọng là công ty đó người ta cũng bảo vệ cái quyền riêng tư cho người dùng. Còn Zalo là một cái phần mềm là của có thể là của Trung Quốc, có thể là của Việt Nam, thì mình cũng biết được là những cái ứng dụng và mà được phát triển bởi những cái quốc gia khác nhau thì sẽ có những cái chính sách, những cái quyền bảo vệ người dùng khác nhau. Cho đó thì cái người, khi người dùng mình dùng những cái ứng dụng đó, thì mình nếu mình biết được nguồn gốc ở những nơi nào sản xuất ra những cái dịch vụ đó, thì mình có thể mình indirectly, nghĩa là gián tiếp, mình có thể mình xác định được là chỗ nào an toàn và chỗ nào sẽ bảo vệ cái quyền lợi cho người dùng tốt hơn.
Yeah. Có người nói ở Việt Nam chỉ cần bật cái điện thoại lên là họ biết mình ở đâu rồi, có dễ như vậy không thưa tiến sĩ?
Vâng, thì nếu mà mình bật điện thoại lên mà điện thoại đó kết nối vào mạng internet của giống như là của cái nơi mà mình đang dùng, thì người ta có thể là người ta biết được người ta là mình kết nối vào cái chỗ đó. Rồi mình vô những cái trang web thì cái máy tính hoặc là máy điện thoại của mình đều có cái IP, thì người ta cũng có thể người ta thâu được cái thông tin đó. Thì tùy theo là cái nhà mạng, tùy theo vào cái nơi mình muốn đến, người ta có thâu giữ những thông tin đó không, thì người ta có thể biết được là mình kết nối vào lúc nào và đang làm những việc gì trên đó.
Yeah. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi mà câu hỏi thì cũng còn rất là nhiều, thì mong quý vị giữ cái giờ hẹn tối thứ sáu hàng tuần 9 giờ tối giờ Việt Nam, quý vị vào chương trình của Đài VOA ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video để đón chờ chương trình về nói về khoa học môi trường và cũng như là nói về những cái chủ đề về dinh dưỡng sức khỏe nữa, thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Trong lần tái ngộ tuần sau, chúng ta sẽ bàn tiếp về những cái cách vượt tường lửa và những cái công cụ hiện đại mà hiện bây giờ thế giới đang áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của mình một cách tốt nhất qua các thiết bị di động mà quý vị đang sử dụng hàng ngày. Quý vị càng kết nối với mạng thì cái sự rủi ro, cái sự nguy cơ bị tin tặc tấn công, bị mất thông tin hoặc là bị theo dõi dòm ngó càng lớn, thì quý vị càng phải tìm hiểu những cái phương pháp để tự vệ mình một cách thích đáng nhất có thể ha. Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này. Cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi thời gian trong buổi trao đổi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Dạ, yeah. Trà My cũng vừa kết chương trình mà cũng vừa xem là thấy quý vị cũng còn để câu hỏi rất nhiều và cũng có rất nhiều bình luận ở đây. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Mong gặp lại quý vị tối thứ sáu hàng tuần trong chương trình này để chúng ta có dịp trao đổi và học hỏi thêm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị, xin chân thành cảm ơn khách mời hôm nay. Xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.